Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đại học Harvard, Boston, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 2 năm 1991 với chủ đề Hãy tỉnh mộng. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 11.
Tôi không nghĩ rằng người thế gian vô minh, tôi nghĩ rằng họ lãng mạn, quá lãng mạn. Họ tưởng tượng rất nhiều thứ, nhưng lại không cố gắng đem chúng ra thực hiện, tìm hiểu chúng cho tường tận hay biến chúng thành hiện thực. Chúng ta lúc nào cũng như là ở trong mộng vậy. Sau bao nhiêu năm tìm tòi, thứ gì trên thế giới này đối với tôi cũng dường như là một giấc mộng vậy. Tôi như một người vừa tỉnh một giấc mộng dài. Sau khi chết, chúng ta cũng tỉnh dậy, có người tỉnh dậy thấy mình ở những nơi thật đẹp đẽ, có người tỉnh dậy thấy mình ở trong một thế giới xa lạ, dị kỳ, có người tỉnh dậy thấy mình vẫn còn ở trong thế giới này, hoàn cảnh chung quanh cũng vẫn vậy, chỉ là thân thể khác đi mà thôi. Thật ra thân thể cũng không có gì khác, có thay đổi chăng là cảm giác, những cử động và những cơ năng của thân thể. Có người tỉnh dậy, thấy mình ở trong một thế giới đau khổ, và cũng có người tỉnh dậy, thấy mình ở những nơi thật tối tăm, một hoàn cảnh không thể chịu nổi.
Nó cũng giống như một người trong thế giới này. Tỉnh cơn mộng rồi, thấy mình trở lại hoàn cảnh của đời sống thường nhật. Họ có cảm giác như thế nào, cũng còn tùy theo lối sống của họ. Chẳng hạn, nếu ông ta là một người mang rất nhiều trách nhiệm, dù giấc mơ đó có đẹp hay không. Khi tỉnh dậy, ông ta vẫn phải đối diện với đủ loại trách nhiệm và đủ thứ vấn đề cần giải quyết. Một thương gia khi tỉnh dậy lại phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn về vấn đề đầu tư, về trưng mục ngân hàng, về giá biểu, hối đoái, về những biến động kinh tế của thế giới và các chuyện như vậy. Một bệnh nhân trong bệnh viện khi thức dậy lại thấy mình bị đau đớn với những ống dẫn lòng thòng quanh mũi. Những mũi kim ghim đầy trên cánh tay, một mũi kim khác còn ghim chỗ kia và cũng có thể đang bị cột trên giường, hoặc có thể người ấy đã hồi phục, sức khỏe đang khả quan hơn và ngày hôm đó sẽ được xuất viện.
Cho nên mỗi người chúng ta rồi cũng có một ngày sẽ tỉnh giấc mộng dài trăm năm. Đây là một giấc mộng rất dài. Cũng có người có giấc mộng ngắn hơn. Quý vị đó là những người thật may mắn. Tuy chúng ta ai cũng đều biết rằng một ngày nào đó mình sẽ tỉnh dậy, nhưng lại không sẵn sàng cho giờ phút tỉnh thức đó. Đó là lý do tại sao chúng ta thường lo âu và sợ hãi. Nếu chúng ta biết phải chuẩn bị cho ngày kế tiếp của cuộc đời chúng ta như thế nào, thì giai đoạn chuyển tiếp cũng không đến nỗi đau đớn lắm. Cũng giống như trường hợp của một người sống một cuộc đời rất an hòa, làm tròn hết trách nhiệm của mình, có lòng yêu thương kẻ khác. Mỗi ngày khi anh ta tỉnh dậy, thì hoàn cảnh sống cũng rất đẹp đẽ, có khi nhiều hơn một chút, có khi ít đi một chút. Điều này tùy theo anh ta sắp xếp lối sống của anh ta như thế nào. Sau khi lìa bỏ thế giới này, chúng ta không phải là chết đâu. Nếu chúng ta đã sống một cuộc đời rất bình thường, thì chẳng có gì phải sợ. Nhưng nếu chúng ta không làm theo những điều răn của Thượng Đế, sẽ có những ảo tưởng đáng sợ chờ đợi chúng ta. Đó là vì những luật lệ đặt ra cho trò chơi của thế giới, những điều răn được thiết lập nhằm duy trì cho đời sống được tiếp diễn một cách phong phú.
Đây, chính ra không phải là sự trừng phạt, chỉ là nếu không tuân theo luật lệ, thì chúng ta cần phải được tu chỉnh lại, có vậy thôi. Sự tu chỉnh này không phải là vĩnh viễn, cho nên đừng có ấn tượng sai lầm là người nào không tuân theo luật lệ sẽ bị trừng phạt đời đời. Địa ngục có giới hạn, không ai có thể ở luôn đó, bởi vì Thượng Đế không có ý làm cho thế giới trở thành một địa ngục mãi mãi, hay giữ mãi một điều xấu xa như vậy. Cho nên, khi chúng ta làm bất kỳ điều gì sai trái, cũng phải đền bù lại, nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Tuy nhiên, chịu đựng dù chỉ thời gian ngắn cũng đau đớn lắm rồi. Bởi khi chúng ta đau khổ, thời gian như kéo dài vô tận vậy, phải mất một thời gian rất lâu, giai đoạn đau khổ này mới nguôi ngoai hết được. Cũng như khi chúng ta ở tại thế giới này, lúc chúng ta ngủ và lúc chúng ta vui vẻ, thời gian qua rất mau. Buổi sáng chúng ta thường thức dậy không nổi vì nghĩ rằng vẫn còn thời gian để ngủ. Khi chúng ta cùng với người thân yêu hoặc với bạn bè vui vẻ hạnh phúc với nhau, thời gian dường như quá ngắn ngủi. Nhưng bây giờ, khi chúng ta bị rắc rối, hay khi phải chờ đợi người nào, khi chúng ta nôn nao, khi chúng ta bị đau đớn về tinh thần hoặc thể xác, thời gian lại dài như là vô tận vậy.
Tình trạng của nơi gọi là địa ngục cũng giống như vậy. Địa ngục chỉ là một trạng thái của tâm thức khi chúng ta quá buồn rầu, quá đau khổ về tinh thần hay thể xác. Điều đó cũng giống như khi chúng ta bị bệnh hoặc đang buồn rầu ở thế giới này, nhưng mức độ đau khổ thì nhiều hơn gấp bội. Tình trạng đó chúng ta gọi là địa ngục, một trạng thái của tinh thần bị xáo trộn, bị áp lực của những sự đau đớn vô hình. Trên thế giới này, chúng ta có nhiều cách để lẩn tránh sự đau khổ. Nếu thấy chán nản và buồn bã, chúng ta đi ra ngoài, đi uống một chút gì, hay có thể đi khiêu vũ, đi xem cine, đi coi hát. Có người đi kiếm chỗ ngồi thiền, đến một góc nhỏ yên tịnh và tìm nguồn hạnh phúc bên trong của riêng họ, thế giới nội tại hay là thiên quốc bên trong của họ. Tôi không trách những người dùng ma túy, dùng rượu hay dùng những thứ gọi là giải trí rẻ tiền, tìm một chút niềm vui để quên đi những sầu muộn trong cuộc sống. Tôi chỉ nghĩ rằng họ làm sai cách, có vậy thôi. Và như vậy thật đáng tội nghiệp. Nếu họ biết được những cách khác, nếu họ đã nếm được mùi hạnh phúc mà một phương pháp khác mang lại, chắc chắn họ đã quay thật nhanh về phía bên kia, và họ sẽ là những người đầu tiên tìm đến sự khai ngộ. Những người đó, nếu biết có phương thức nào đem lại hạnh phúc cho họ, họ sẽ cố chạy thật nhanh để đạt mục tiêu đó. Họ là nạn nhân của những nguồn tin sai lạc hoặc bị hướng dẫn sai đường.
Chúng ta là những người được gọi là hãy còn tỉnh thức và vẫn còn một chút thông minh. Bổn phận của chúng ta là phải giúp đỡ họ thay vì trách cứ họ. Bởi vì chúng ta không biết được sự khát khao chân lý của họ. Chúng ta không biết trong tâm họ có một niềm khát vọng vô vàn, mong tìm hạnh phúc. Hạnh phúc và tình thương, nếu không phải là Thượng Đế thì còn là gì nữa? Họ khao khát Thượng Đế chỉ vì họ bị hướng dẫn sai lạc, nên mới quay sang phía bên kia và làm những chuyện sai trái. Những người này cũng gần đến giai đoạn xuất thế, gần như muốn đi tu, bởi vì họ cũng từ bỏ cuộc đời, họ muốn đi tìm niềm hạnh phúc trong tưởng tượng của riêng họ. Họ chối bỏ đời sống vật chất phù phiếm và vô thường này. Đối với những người khác, chỉ cần có một miếng thịt lớn, một chai rượu mạnh hay một ít thứ nhỏ nhặt gì đó cũng đủ làm cho họ sung sướng.
Chúng ta đi làm việc, lo cho đời sống, săn sóc vợ chồng, con cái, vân vân. Nhưng những người này đã thấy quá chán ngán cuộc sống thông thường này, họ đã chịu hết nổi rồi. Họ không muốn những thứ này nữa, những thứ không làm cho họ thỏa mãn. Điều đó có nghĩa là họ cũng rất cao thượng, họ không đến nỗi tệ lắm. Chỉ là họ không có phương tiện để tìm ra lối thoát mà thôi. Có lẽ họ còn chán đời hơn bất cứ người xuất gia nào. Họ có lẽ là những người xả bỏ hơn hết. Họ chỉ không biết làm cách tìm được niềm vui thật sự để đạt được hạnh phúc thật sự. Chúng ta biết được có nhiều cách để đạt được sự khai ngộ, niết bàn hay hạnh phúc. Dĩ nhiên cách tốt hơn hết là bằng sự cố gắng, bằng sự khai ngộ, bằng một phương thức đúng đắn để tìm được đến với Thượng Đế, chứ không phải bằng những thứ vật chất phù phiếm như ma túy, rượu chè hay những phương tiện phản tự nhiên khác. Chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị và những người đang khát khao hạnh phúc một phương pháp thiền định rất an toàn, không đòi hỏi nhiều cố gắng lắm, không đòi hỏi phải thay đổi cuộc sống, không đòi hỏi một tổn phí nào và không đòi hỏi bất cứ điều gì mà quý vị không đáp ứng nổi.
Thật ra, nó không đòi hỏi gì cả, ngoại trừ việc quý vị phải nhìn vào bên trong và tìm lấy kho tàng của chính mình, tìm được hạnh phúc thật sự và trường cửu. nếu không được khai ngộ, ngay cả một người giàu có nhất thế giới, hay một vị đại đế của cả thế giới, cũng không cảm thấy hạnh phúc. Nếu không được khai ngộ, không có ai thật sự hạnh phúc cả. Một người khai ngộ nhìn bề ngoài cũng giống như bất cứ người nào khác. Phẩm chất, cá tính có vẻ cũng giống nhau, đôi khi cũng lộ vẻ giận dữ, nhưng sự giận dữ của họ không phải thật sự là giận dữ nữa. Nó không chất chứa lòng thù hận, không còn ăn sâu vào trong lòng nữa. Cơn giận như mây tan đi, chợt đến rồi lại qua đi thật nhanh, chẳng lưu lại một thoáng cảm chút nào. Nếu quý vị có thể giận được như vậy, thì quý vị sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Cơn giận của họ chỉ như gợn sóng, không ảnh hưởng chút gì đến biển cả. Sóng từ biển mà ra, nhưng không phải là biển. Phải mà không phải. Sóng là do gió thổi hay trái đất xoay chuyển mà hình thành. Tuy hiện hữu, nhưng lại không có thật.
Đối với những người bình thường, không khai ngộ, mỗi khi họ tức giận, ngay vào thời điểm đó, sự tức giận của họ làm chấn động toàn bộ cơ cấu con người của họ, làm tiêu tán gần hết trí thông minh của họ. Dĩ nhiên, ý tôi không phải là ảnh hưởng đó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đôi lúc sự giận dữ này có thể đưa họ đến chỗ cực đoan, làm rối loạn cảm xúc của họ lên, gây tổn thương cho tinh thần, tâm linh và cảm xúc của họ. Còn một người khai ngộ, dù là họ giận dữ, cái giận chỉ có ở bề ngoài, không làm thương tổn họ bao nhiêu, và từ trường của sự giận dữ cũng không gây thương tổn cho đối phương, bởi vì trong đó không chứa chất lòng thù hận và cảm xúc thật sự. Có khi ngoài mặt họ có vẻ tức giận, nhưng ở bên trong họ lại cười, cũng như quý vị đang diễn xuất trên sân khấu. Quý vị biết được đó là vai trò mình đang đóng. Mặc dầu quý vị vì khán giả mà cố gắng diễn xuất như thật để tạo nên tâm trạng buồn vui cho khán giả, mục đích chỉ để giúp vui cho họ mà thôi. Cho nên giữa người khai ngộ và không khai ngộ có chỗ khác nhau, mặc dù cả hai có nhiều điểm rất giống nhau. Nếu đã được khai ngộ, chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng người đó có điểm không giống mình. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận được điều đó, nhưng lại không thể diễn tả được. Bởi vì cả hai người đều có mũi ở giữa, hai mắt ở hai bên và tai ở chỗ này, họ có thể ăn, ngủ, nói chuyện và làm những nhiệm vụ y như chúng ta, nhưng ở bên trong họ hoàn toàn tự do.
Chúng ta thường nói đến sự tự do, có nhiều loại tự do khác nhau, tự do bên ngoài và tự do bên trong. Tự do bên trong là thứ tự do thâm sâu nhất và không gì có thể lay chuyển được. Tự do bên ngoài lúc nào cũng có thể thay đổi, nó khác nhau tùy theo chế độ chính trị, tùy theo môi trường hay tùy theo những thế lực khác nhau. Còn tự do bên trong thì không ai có thể thay đổi được. Một khi đã tìm được sự tự do rồi, chúng ta lúc nào cũng có nó, mỗi ngày sẽ càng tăng thêm và chúng ta sẽ khám phá ra vô số phương cách để thể hiện sự tự do của chúng ta. Trong khi đó, tự do bên ngoài rất có giới hạn và còn đi kèm với nhiều trách nhiệm nặng nề hơn, thông thường là thêm trách nhiệm chứ không phải là cho không. Có một cuốn phim về Đức Chúa Giêsu, tôi không nhớ tên cuốn phim đó, nhưng đó là một câu chuyện về một người đàn ông đã tốn mất bao nhiêu năm để đi tìm kiếm minh sư. Với tất cả gia sản đã dành dụm, ông ta mua 3 viên ngọc quý và luôn luôn cố gắng gìn giữ, hầu mong đến khi gặp được vị minh sư thì có thể mang ra cúng dường. Đó là tất cả tài sản của ông.
Đến cuối cùng, ông gặp được Chúa Giêsu, nhưng lại quá trễ nên không thể cúng dường Ngài những viên ngọc đó. Nội dung chính của cuốn phim là như vậy, nhưng ở khoảng giữa có một chuyện khác xảy ra như thế này. Ông ta không bao giờ gặp được minh sư, ông cứ đuổi theo Chúa Giêsu hết nơi này đến nơi khác, và lúc nào cũng có chuyện xảy ra khiến cho ông không thể nào trực tiếp gặp được vị minh sư vĩ đại kia. Ông ta có một người nô lệ, hay còn gọi là người tùy tùng, người đó làm việc cho ông đã lâu lắm rồi. Một hôm người đó đòi ông trả lại tự do. Người đó nói,
tôi đã theo ông đi khắp mọi nơi rồi, và ông cũng chẳng trả công cho tôi gì cả.
Đại khái như vậy.
Tôi muốn được tự do, tôi không muốn làm việc cho ông nữa, ông không còn là chủ nhân của tôi nữa. Ông nghe rồi chứ?
Người đàn ông đang đi tìm minh sư đó, nghe vậy mới nói.
Thôi được, anh đi đi, anh muốn đi thì cứ đi.
Rồi người làm công bỏ đi, đi ra ngoài và hưởng thụ sự tự do của mình. Nhưng rồi sau một lúc, ông ta lại nghĩ.
Không biết thật sự có phải là mình muốn được tự do không nữa? Không có chủ thật là khổ quá.
Lúc đó người làm công kia phải tự chăm sóc mọi thứ cho mình, và anh ta không quen với những việc như vậy.
Ai cũng nói ở trong tù không tốt. Quý vị không được tự do, không thể đi lại thoải mái. Phải đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, và bất cứ chuyện gì cũng phải theo sự chỉ huy độc đoán của người khác. Tuy vậy, có một số người lại thích ở trong tù. Phải đi xin việc làm gì đây? Phải làm công việc gì? Ai chăm lo việc học hành cho mấy đứa nhỏ? Ai mua nữ trang cho vợ đây? Và các chuyện như vậy, người ta bảo thức dậy thì họ thức dậy, người ta bảo đi ngủ thì họ đi ngủ, người ta bảo gì thì làm nấy, và cảm thấy một sự tự do vô cùng tuyệt vời. Những người này có thể đã khai ngộ rồi. Khi họ được thả ra khỏi ngục tù, nếu họ ra ngoài thì họ phải đi kiếm việc làm, mà việc làm không phải lúc nào cũng dễ tìm, nhất là nếu việc ở tù đã được ghi vào hồ sơ lý lịch. Thì họ rất khó mà kiếm được việc làm. Có khi quý vị có thể kiếm được việc làm, nhưng cũng không được tốt lắm. Rồi đủ thứ trách nhiệm sẽ đổ lên đầu quý vị như thuế má, các hóa đơn, thu tiền, phải khai báo và đủ thứ chuyện phức tạp khác. Nhiều người nói rằng, người xuất gia là những người xả bỏ. Nhưng tôi nghĩ, quý vị mới thật sự là những người xả bỏ. Quý vị từ bỏ sự đơn giản, sự sung sướng của một đời sống giản dị, sự hạnh phúc của một đời sống tự tại, niềm khoái lạc được sùng kính Thượng Đế. Quý vị từ bỏ tất cả những điều đó để rước vào mình những điều phức tạp, những mẫu thuế, những hóa đơn tiền điện, và còn gì nữa, con cái của quý vị.
Chăm sóc con cái cũng có được ít nhiều niềm vui. Thật ra những việc này cũng không mấy phức tạp, nhưng những vấn đề có liên quan đến con cái mới thật là phức tạp. Quý vị phải chăm sóc cho chúng. Khi chúng đau ốm, quý vị ngủ không yên. Ở trường chúng học hành không khá, quý vị cảm thấy không vui. Rồi khi chúng lớn lên, quý vị lại càng thêm lo lắng. Bạn trai của nó là ai? Bạn gái của nó là ai? Chúng giao du với ai? Chúng có dùng ma túy không? Có dùng độc chất gì khác không? Những rắc rối dường như là bất tận, lo lắng mãi cũng không bao giờ dứt. Giống như trong nhà quý vị có 2-3 trái bom, có thể nổ tung lên bất cứ giờ nào. Tôi nghĩ quý vị là những người xả bỏ thật là vĩ đại. Tôi thật sự rất khâm phục lòng can đảm, sự kiên nhẫn, sự bền chí và sự hết lòng tận tụy đối với những phức tạp trong đời của quý vị. Tôi không biết giữa chúng ta ai hay hơn ai. Có lúc tôi nghĩ rằng nếu quý vị để tôi trở lại đời sống đó để lo liệu những chuyện này, có lẽ tôi không thể làm được.
Những chuyện này đối với tôi thật quá phức tạp. Mỗi ngày mới 5 giờ sáng đã phải thức dậy. Đó là lúc cái giường đang ấm áp nhất, và quý vị còn say ngủ nhất. Nhưng quý vị phải thức dậy, mắt nhắm, mắt mở, không thấy đường, đổ nhầm cà phê vào mũi, rồi ăn vội vài miếng bánh mì khô. Quý vị ráng cố ngủ thêm một chút nữa, nhưng cùng lúc đó lại phải thức dậy. Có khi quý vị phải lần mò kiếm đường để vào nhà tắm, và ngày nào cũng vậy, không hiểu làm sao quý vị có thể làm được như vậy. Nếu tôi thức dậy, tôi chỉ phải bò đến phòng thiền, và phòng thiền thì cũng không xa lắm. Tôi cũng có việc của tôi, nhưng tôi không nghĩ việc của tôi phức tạp như vậy. Nó cũng phức tạp theo một cách khác, theo một nghĩa khác, nhưng không quá phức tạp với đời sống của quý vị. Quý vị lại có thể làm những việc đó một cách vui vẻ, hay ít nhất bề ngoài cũng thấy vui vẻ.
Tôi không biết làm sao quý vị làm được như vậy, bởi thế trên đời này, người nào sanh ra cũng có cuộc sống của chính họ. Nhưng dù sao, nếu như quý vị không thấy thỏa mãn với cách sống như vậy, và muốn có một đời sống đơn thuần hơn, hay muốn có thêm lực lượng nội tại trường tồn, muốn hiểu biết nhiều hơn về những chi tiết vi tế của đời sống trong vũ trụ, thì chúng ta phải tìm con đường khai ngộ mà đi. Nếu chúng ta đã cảm thấy thỏa mãn với đời sống hiện tại và sẽ tỉnh dậy sau một giấc mộng dài 100 năm hay 60 năm, như vậy cũng được. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu sau một giấc mộng dài chúng ta tỉnh dậy, thấy mình ở một nơi vui vẻ, một hoàn cảnh thú vị đang chờ đón mình, thì vẫn tốt hơn là khi tỉnh mộng thấy mình vẫn còn trong hoàn cảnh như vậy, hoặc tệ hơn nữa. Buổi tối trước khi đi ngủ, dù ý thức hay vô ý thức, ai cũng mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, các vấn đề nan giải đều sẽ được giải quyết, việc làm ăn sẽ được khá hơn, con cái sẽ ngoan hơn, hôn nhân sẽ được thuận hòa hơn. Nhưng thường thì khi chúng ta sau một đêm dài tỉnh dậy, cũng thấy hoàn cảnh vẫn như xưa, có khi còn tệ hơn nữa.
Đời sống chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta tỉnh dậy sau một giấc mộng đời mà thấy mình vẫn còn ở trong cùng một thế giới mà hoàn cảnh lại tệ hại hơn, thì quả thật là quá chán chường, quá đau thương. Tôi không nghĩ là chúng ta có thể chịu đựng nổi. Đó là lý do tại sao có nhiều câu chuyện. Quý vị có thể cũng đã nghe qua, có người đã chết rồi còn trở lại gây rắc rối cho bà con họ hàng của họ. Đó là tại vì họ không vui với nơi họ đến. Càng tệ hơn nữa là họ không có thân thể để hưởng thụ lạc thú của đời sống. Là kiếp con người, tuy chúng ta có lúc đau khổ, nhưng cũng có lúc chúng ta có thể hưởng thụ. Và những lúc chúng ta hưởng thụ, ít nhất chúng ta cũng có thể tạm thời quên đi sự đau khổ. Nhưng còn những người lìa bỏ thân thể mà không có sự chuẩn bị trước, không có sự hướng dẫn, cũng không có một chút đạo đức, một chút phước báo nào để đem theo. Có nghĩa là, nếu lúc sống, cuộc đời họ rất bình thường, không làm một điều thiện nào, cũng không tưởng niệm Thượng Đế được một đôi lần, thì khi họ vãng sanh, rất khó có cơ hội gặp được hoàn cảnh sung sướng.
Cho nên bây giờ, khi chúng ta hãy còn có thân thể, cũng không đau khổ gì lắm. Chúng ta vẫn còn có một chút hạnh phúc, còn có đường lựa chọn, còn có quyền tự do chọn lựa. Chúng ta nên chuẩn bị một chút gì cho kiếp mai sau. Tôi không tin đa số ai cũng nghĩ rằng không có sự sống sau khi chết. Con người ta trong kỷ nguyên này thông minh hơn, cho nên họ hiểu biết nhiều hơn. Và ngày nay, chúng ta cũng có nhiều tư liệu chứng minh rằng đời sống chúng ta là vĩnh cửu. Bất luận có điều gì xảy ra sau khi chết, trước khi chết hay trước khi sanh ra, sự sống của chúng ta là một dòng ý thức liên miên bất tận, và chúng ta không bao giờ chết cả. Chúng ta có thể bỏ thân thể này, thay bộ y phục này đến bộ y phục khác, nhưng chúng ta vĩnh viễn không bao giờ chết. Nếu chúng ta chết rồi, làm sao có thể tái sanh được? Nếu chúng ta không có sự sống trước khi sanh ra, thì chúng ta từ đâu mà tới? Nếu không có đời sống sau khi chết, như vậy trước khi sanh chúng ta từ đâu mà tới? Chúng ta không thể nào tự nhiên mà sanh ra cả.
Khoa học đã cho chúng ta biết rằng không có thứ gì từ hư không mà sinh ra cả. Như vậy làm sao chúng ta có thể từ hư không và trở về hư không được? Vào kỷ nguyên của khoa học hiện đại này, chúng ta cần phải tin tưởng nhiều hơn vào sự sống vĩnh cửu. Tôi có đủ bằng chứng ở bên trong qua sự tu hành để nhận thức được điều này. Tôi muốn bày tỏ cùng quý vị, hoặc là xác nhận niềm tin của quý vị rằng, điều này là có thật và theo ý kiến tôi, cũng như các vị minh sư vĩ đại trong quá khứ, chúng ta phải nên chuẩn bị cho sự đại tỉnh thức của chúng ta sẽ xảy ra sau khi chúng ta lìa bỏ thân xác này. Chúng ta sẽ tỉnh thức để thấy rằng, mình không chết, nhưng rồi chúng ta sẽ phải làm gì đây? Làm sao để định hướng sự sống của chúng ta sau khi chúng ta chấm dứt sự sống này? Đó là điều chúng ta phải cân nhắc trước khi nó trở thành quá trễ.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đại học Harvard, Boston, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 2 năm 1991 với chủ đề Hãy tỉnh mộng. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị quyển 11.